Linh vực, chương 509, cực hàn ý cảnh, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ta tin tưởng Tần Liệt, huyết mạch viêm bày rõ thái độ, ta cũng cho rằng tác dụng chúng ta tạo ra còn chưa đủ chia sẻ vô cấu hồn tuyền. Ta cũng vậy, Tạ Tĩnh Tuyền cũng chen vào nói. Tống Đình Ngọc hé miệng cười, ở dưới mọi người nhìn chăm chú chủ động ôm cánh tay Tần Liệt bày tỏ thân mật. Nàng tất nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Trải qua phen lời kia của Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương thoải mái, nay tuyết mạch viêm, Tạ Tĩnh Tuyền lại đều biểu lộ cõi lòng, đột nhiên, giống như mọi người đều đã tiếp nhận hành vi độc hưởng vô cấu hồn tuyền của Tần Liệt. Thế mà đều không để ý nữa, cũng không muốn tiếp tục truy hỏi. Nhưng, Phan Thiên Thiên muốn nói lại thôi. Đừng nói nữa, tuyết mạch viêm quát khẽ. Phan Thiên Thiên thở dài một tiếng, cắn môi, không tình nguyện không lên tiếng. Làm sao vậy? Tần Liệt hỏi. Phan Thiên Thiên suy nghĩ một chút, không để ý tuyết mạch viêm quát mắng, cố lấy dũng khí nói. Tuyết tỷ chưa lấy được sinh mệnh chi tuyền, nàng cùng mẹ nàng, rất khó khôi phục lại. Nếu có một cái vô cấu hồn tuyền, nàng có thể khiến tông chủ hỗ trợ đổi lấy rất nhiều sinh mệnh chi tuyền, như vậy có thể giải quyết phiền toái của tuyết tỷ cùng mẹ nàng. Nàng nói rõ nguyên do trong đó, sinh mệnh chi tuyền là chúng ta tự mình làm mất, tuyết mạch viêm lắc lắc đầu, chúng ta đã thua thiệt Tần Liệt quá nhiều. Ta biết nhưng ngươi muốn sống tiếp phải cần sinh mệnh chi tuyền cứu mạng mới được. Phan Thiên Thiên sợ hãi nói. Tần Liệt nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói. Mọi người tạm thời không nên xâm nhập băng chi cấm địa. Tìm một chỗ khôi phục cùng thử thông qua hồn tinh để tăng cường lực lượng linh hồn. Cũng được, mọi người lập tức đồng ý. Vì thế, mọi người ở ven băng chi cấm địa ở trong một khu rừng tuyết trắng trồng chất tùy tiện tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Từng mảnh tuyết trắng tung bay, gió lạnh thấu xương tàn sát bừa bãi thiên địa như đao gào thét giống như muốn cạo tận xương tùy. Đám người lấy màn hào quang linh lực bọc thân thể ở rừng rậm trắng như tuyết ngồi xuống không bao lâu, đã bị tuyết đọng thật dày bao trùm. Ngay cả màn hào quang linh lực trên người bọn họ cũng bị nhanh chóng bao phủ, làm bọn họ thành từng người tuyết lớn không nhìn thấy khuôn mặt. Tần Liệt cũng không ngoại lệ, trong băng thiên tuyết địa, hắn còn chưa tế ra màn hào quang, mà là trực tiếp bại lộ bên ngoài. Rất nhanh, hắn cũng bị tuyết lớn bao lấy ở trong tuyết trắng thật dày lấy tinh thần ý thức xâm nhập trấn hồn châu trước. Không gian mênh mông sương mù mờ mịt nhìn không thấy điểm cuối, không có giới hạn, trống trải vô ngần, hoang vắng không hơi thở. Một luồng linh hồn ý thức của hắn ngưng tụ thành một hư ảnh qua lại ở trong đó, rất nhanh tới một mảng không gian nọ linh trận đồ lơ lửng. Chữ linh, tụ linh, tăng phúc cố nhận bốn bộ linh trận đồ, như bốn bức họa cuộn tròn thật lớn, ở trên bầu trời trải ra từng sợi linh tuyến tinh diệu đan vào nhau, xây dựng ra từng cái thiên địa huyền diệu phức tạp mới lạ. Đồng thời, một bức thiên địa khác do băng tinh ngưng tụ thành cùng ở trên phiến không gian này hiện ra. Đây là năm đó băng hàn ý cảnh trong hàn băng chi nhãn, cực hàn cường giả phong ấn cự linh tộc một đạo cực hàn chi ý ngưng tụ thành ý cảnh đồ huyền diệu. Hắn cũng là dựa vào cảm giác thể ngộ một bức cực hàn ý cảnh đồ thiên địa này, mới sờ soạng. Góc truyện audio.com, đến huyền diệu của hàn băng quyết, do đó ở đan điền linh hải hình thành ba cái hàn băng nguyên phủ. Lúc này, vốn muốn tìm vô cấu hồn tuyền, biết rõ ràng động hưởng của vô cấu hồn tuyền nhập vào trong trấn hồn châu, Tần Liệt đột nhiên nhìn thấy cực hàn ý cảnh đồ băng đế để lại, bỗng nhiên lập tức giật mình. Một bức cực hàn ý cảnh đồ này giấu ở trấn hồn châu, rất nhiều năm qua như vật chết, không có dao động mãnh liệt gì. Chỉ có vài lần đó, lúc hắn lấy hàn băng chi nhãn tiến vào huyền băng chi địa tu luyện, một bức cực hàn ý cảnh đồ này mới có thể chợt xuất hiện dao động lạnh lẽo. Nhưng hiện tại, một luồng tinh thần ý thức này của hắn sau khi tiến vào, lại phát hiện xương lạnh tràn ngập trong cực hàn ý cảnh đồ, các chùm tia sáng long lanh trắng toát, ở trong bức vẽ qua lại không có trật tự. Giống như ngầm có ý kỳ diệu nào đó không biết. Cực hàn ý cảnh đồ, do băng đế lưu lại hàn băng ý cảnh kỳ diệu ngưng kết mà thành. Nơi đây, là băng chi cấm địa của thần táng chàng, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là băng nham thật dày, từng mảng lớn tuyết trắng. Nơi này cùng cực hàn sơn mạch của Xích Lan Đại Lục rõ ràng có một số chỗ tương tự, đương nhiên, so với cực hàn sơn mạch mà nói, trình độ lạnh lẽo của hàn khí băng chi cấm địa này, mạnh hơn không chỉ gấp 10. Ngưng thần cảm giác, hắn phát hiện cho dù là huyền băng chi địa dưới lòng đất cực hàn sơn mạch, hàn khí lượn lờ không tiêu tan kia cũng không bằng băng chi cấm địa này. Cực hàn ý cảnh đồ biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì hàn khí lạnh lẽo nơi này? Tần Liệt âm thầm nghi hoặc, giác, khối đá băng tuyết vỡ nát, một đạo huyễn quang bảy màu từ trong không gian giới chỉ của hắn gào thét mà ra. Tần Liệt còn đang tỉ mỉ xem xét cực hàn ý cảnh đồ đột nhiên bừng tỉnh. Đám người Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương, cũng đều bị đánh thức cũng cùng nhau ngạc nhiên nhìn tới. Phòng ma bi lưu chuyển ra kỳ quang nghê hồng bảy màu, ở đỉnh đầu Tần Liệt lơ lửng ra, ba giọt chất lỏng thanh u ẩn chứa dao động sấm sét kinh thiên động địa từ trên mặt trái nhỏ xuống. Một giọt nhỏ xuống hướng đỉnh đầu Tần Liệt, mỗi một giọt chất lỏng thanh u cẩn thận nhìn, đều sẽ phát hiện bên trong có tàn ảnh lôi tinh thú nho nhỏ, một điểm này cùng máu hỏa kỳ lân không có khác biệt. Ba giọt chất lỏng ẩn chứa lôi điện năng lượng tinh thuần, ở lúc sắp nhỏ vào tóc Tần Liệt đột nhiên nâng tay. Ba giọt chất lỏng dư thừa năng lượng, lập tức rơi vào lòng bàn tay hắn, hơn nữa lập tức tan vào mạch máu hắn. Lôi đỉnh dao động hung dữ từ trong ba giọt chất lỏng kia truyền đến, bên trong có khí tức lôi tinh thú, có năng lượng lôi đỉnh bùng nổ, mênh mông mãnh liệt. Mắt đám người Đỗ Hướng Dương hiện ra ánh sáng lạ, bọn họ nhìn ra, ba giọt chất lỏng thanh u kia, rõ ràng là đến từ phong ma bi. Cái này ý nghĩa Tần Liệt phong ấn bảy linh thể thông qua phong ma bi đạt được chỗ tốt to lớn, liên tưởng tới trước kia, Đỗ Hướng Dương lập tức hiểu ba giọt tinh huyết hỏa kỳ lân Tần Liệt từng phóng thích rốt cuộc đến từ nơi nào. Xem ra nắm giữ phong ma bi, nhất nhất phong ấn bảy linh thể, đối với Tần Liệt vô cùng hữu ích. Đỗ Hướng Dương rất hâm mộ, phong ma bi, Lạc Trần thì là đầy mặt cay đắng. Hắn từng từ trong tay Tần Liệt đem phong ma bi này cướp lấy, hắn cũng từng hao phí một đoạn thời gian rất dài nghiên cứu phong ma bi. Đáng tiếc hắn chưa từ trên phong ma bi, cốc truyện audio.com, thu hoạch bất cứ chỗ tốt nào, ở sau khi tiến vào thần táng tràng, phong ma bi này còn chủ động từ bên cạnh hắn bay khỏi, một lần nữa tới bên cạnh Tần Liệt. Rất rõ ràng, phong ma bi này đã xem Tần Liệt là chủ, ở quá trình sau khi phong ấn bảy linh thể, phong ma bi không ngừng tặng năng lượng tinh hoa trong đó. Tần Liệt đã thông qua những năng lượng tinh hoa kia, lấy phương pháp kỳ diệu nào đó rèn luyện, đem nó biến thành một bộ phận của mình. Ba giọt năng lượng lôi điện tinh thuần, sau khi biến mất ở lòng bàn tay Tần Liệt, phong ma bi kia một lần nữa biến mất ở trong không gian giới chỉ. Tần Liệt từ đầu tới cuối nhắm mắt, không để ý tới mọi người, hắn vừa cảm thụ được ba giọt tinh huyết lôi đỉnh lực nóng nảy trong mạch máu, vừa lấy máu tươi của mình ôn dưỡng. Suy nghĩ một chút, hắn dựa theo phương pháp tương tự, lấy luyện huyết thuật đến luyện hóa ba giọt chất lỏng thanh u này, đem nó biến thành bản mạng tinh huyết của mình. Hắn lập tức bắt tay vào luyện hóa. Luyện huyết thuật lấy máu tươi luyện hóa tinh huyết, mắt tuyết mạch viêm sáng lên, thời gian vội vàng, nháy mắt 5 ngày thời gian trôi qua. Đám người Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương, đều thông qua hồn tinh đến tăng tiến hồn lực chân hồn, ở 5 ngày sau từng cái linh hồn dao động hùng hậu nồng đậm. Mỗi người bọn họ, ở sau khi tiêu hao một bộ phận hồn tinh, đều cảm thấy chân hồn ngưng luyện dày chắc phóng ra tinh thần ý thức cũng có thể khuếch tán đến khoảng cách xa hơn. Bọn họ đều là tinh thần lực tăng lên rõ ràng. Mà Tần Liệt ở 5 ngày sau, cũng thông qua luyện huyết thuật đem 3 giọt máu tây thanh u luyện hóa thành bản mạng tinh huyết. Ở trong đó khắc linh hồn ấn ký của mình, làm 3 giọt tinh huyết đó biến thành một bộ phận trong mạch máu hắn. Thử chút xem, 3 giọt tinh huyết đỏ rực như mũi khoan, 3 giọt tinh huyết như lục phỉ thúy cùng 3 giọt tinh huyết thanh u ở dưới tâm niệm của hắn thay đổi, đồng thời từ trong cơ thể hắn bay vọt ra. 9 giọt bản mạng tinh huyết như 9 viên đá quý long lanh màu sắc khác nhau lại lấp lánh tương tự cùng nhau lơ lửng ở chỗ trước ngực hắn. 9 giọt bản mạng tinh huyết do năng lượng tinh túy của hỏa linh, mộc linh, lôi linh dùng hợp máu tươi của hắn, lấy luyện huyết thuật ngưng luyện mà thành. Các giọt máu tươi long lanh như đá quý, lơ lửng ở ngực Tần Liệt phóng ra vầng sáng long lanh nhu hòa, mỹ lệ tươi đẹp. Mỗi một giọt máu tươi đều có liên hệ kỳ diệu với Tần Liệt, hắn lấy linh hồn ý thức cảm giác còn cảm thấy mỗi một giọt máu tươi đều có linh tính đơn giản, giống như có trí tuệ nho nhỏ. Giống như một loại sinh linh hoàn toàn mới, một loại sinh mệnh vừa mới thai nghén ra cho hắn cảm thụ kỳ diệu không gì so sánh nổi. 9 giọt máu tươi này, toàn bộ đến từ hỏa linh, mộc linh, lôi linh, sau khi do phong ma bi luyện hóa tặng cho ta. Tần Liệt không giấu giếm chân tướng, vui sướng nhìn các giọt máu như kim cương, trong mắt tràn đầy vui thích. Máu tươi, đây là máu tươi. Phan Thiên Thiên kinh ngạc la lên. Ở nàng đến xem, đây rõ ràng chính là 9 viên đá quý lấp lánh lóa mắt tràn ngập hào quang long lanh mê người. Năng lượng rất tinh thuần hơn nữa cường hãn. Đỗ Hướng Dương hâm mộ không thôi. Lạc Trần thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Bản mạng tinh huyết rất kỳ diệu, lấy máu tươi bản thân ôn dưỡng rèn luyện không biết có bao nhiêu thần bí. Tuyết mạch viêm âm thầm lấy làm kỳ. Đột, cốc truyện audio.com. Nhiên, trong mi tâm Tần Liệt chấn hồn châu ẩn nấp kia lại một lần chợt hiện ra. Một từ trường cực kỳ mãnh liệt từ trong hạt châu đó dao động đi ra, ngưng tụ thành lực hút mãnh liệt. 9 giọt máu như đá quý, hóa thành từng cột sáng, lại nháy mắt bay vào chấn hồn châu. Chấn hồn châu hiển lộ một chốc lại nhanh chóng biến mất ở trong da thịt hắn, cùng lúc từ trường mạnh mẽ đến từ chấn hồn châu lại chưa ngừng lại. Tần Liệt đột nhiên biến sắc. Hắn ngạc nhiên phát hiện máu tươi trong mạch máu của hắn không chịu khống chế dâng trào về phía gáy. Từng tia máu tươi, như bị bơm nước rút lấy, nhanh chóng hướng tới chấn hồn châu ở mi tâm mà đi. Hắn thử ngưng thần nhìn, lại phát hiện hồn lực chân hồn, giống như cũng đang nhanh chóng sói mòn, tựa như cùng bị chấn hồn châu hấp thu. Không ổn, Tần Liệt hồn phi phách tán, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần ý thức đi xem xét ảo diệu bên trong chấn hồn châu. Chỉ thấy từng tia sương mù máu, mây khói màu máu ở không gian mênh mông trong chấn hồn châu bay vút đi, hướng tới khu vực không biết hắn không thể đụng vào mà đi. Hắn sinh ra một loại cảm giác rất mỏi mệt, đây là dấu hiệu lực lượng linh hồn nhanh chóng sói mòn, tinh thần không đủ. Biến hóa xảy ra ở trong tích tắc, đám người Lạc Trần đều ngây dại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mi tâm hắn biến hóa, nhìn mi tâm hắn như mở ra con mắt thứ ba, con mắt đó. Như lỗ đen nuốt hết vạn vật, đem 9 giọt máu tươi nuốt hết. Bọn họ cũng đồng thời nhìn thấy sự hoảng sợ thật lớn trên mặt Tần Liệt. Cái này ý nghĩa, ngay cả Tần Liệt cũng trở tay không kịp, hơn nữa không có cách nào khống chế. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc tin cách nói lúc trước của Tần Liệt, tin tưởng Tần Liệt không phải không muốn chia sẻ vô cấu hồn tuyền với bọn họ, mà là thật sự không thể làm chủ. Đám người nhìn kỳ biến xảy ra trên người Tần Liệt đều khiếp sợ dị thường, lại không biết nên giúp Tần Liệt như thế nào. Hắn, sắc mặt hắn trở nên càng lúc càng tái nhợt rồi. Tống Đình Ngọc lo lắng vạn phần, máu tươi của hắn đang chảy mất rất nhanh. Huyết mạch viêm tu luyện huyết linh quyết, cảm giác một chút lập tức bắt giữ được mấu chốt. Chỉ trong chốc lát như vậy, máu tươi của hắn ít nhất chảy mất 1/5, hơn nữa còn đang nhanh chóng bị hút ra. Chảy về phía mi tâm, Tạ Tĩnh Tuyền quát nhẹ, còn có tinh thần lực cũng bị cùng hút ra, nhìn mắt hắn. Đỗ Hướng Dương nhắc nhở, mọi người cẩn thận nhìn, phát hiện thần thái hai mắt Tần Liệt rõ ràng không bằng lúc trước. Cái này ý nghĩa, linh hồn lực của Tần Liệt cùng ở trong thời gian ngắn tiêu hao rất nhiều. Hắn cần mau chóng bổ sung linh hồn lực còn có máu tươi. Tuyết mạch viêm la hoảng lên, hầu như không chút do dự, nàng từ trong không gian giới chỉ của mình, lấy ra mấy chục khối hồn tinh phẩm chất cao, đem nó đẩy tới trên đất tuyết trước người Tần Liệt. Tần Liệt rút lấy năng lượng linh hồn trong hồn tinh, mau chóng bổ sung hao tổn của mình. Tống Đình Ngọc sau khi sừng sốt cũng phản ứng lại, vội vàng đem hồn tinh phẩm chất cao nàng thu thập lấy ra, cũng chất đống ở bên cạnh Tần Liệt. Máu tươi phải bổ sung như thế nào? Nàng ngồi xuống ở phía sau Tần Liệt, bệnh cấp kê đơn loạn muốn lấy linh lực của nàng, đến giúp Tần Liệt bổ sung sinh mệnh lực. Vô dụng, như vậy vô dụng, Tuyết Mạch Viêm lắc đầu, nói, máu tươi của ai cũng vô dụng, vậy như thế nào cho phải? Phẩy, cốc truyện audio.com, Tống Đình Ngọc kêu la, Tuyết Mạch Viêm không đáp lại, nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì, không biết như thế nào cho phải. Trong đất tuyết lạnh khắc nghiệt, Tần Liệt ngồi ngay ngắn, trên người kết thành băng tinh thật dày. Hắn như là thành một bức tượng băng, dần dần, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt u ám, dọa người như chậm rãi không còn khí tức. Đám người Tống Đình Ngọc vây quanh hắn, lòng nóng như lửa đốt, lại không biết nên giúp hắn như thế nào. Cách chương.